Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 6 tháng 11 năm 2011 ở chùa Ải Đức. Bữa hôm nay mình học kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Bi Tâm Đà La Ni, tức là mình học về cái chú Đại Bi. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lại niệm hồng danh Đức Bổn Sư ba lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ mình học chú Đại Bi, thì chú Đại Bi thật ra nó chỉ là một bài chú, nhưng mà nó có cuốn kinh, nó có mấy cuốn kinh chứ không phải là chỉ có một cuốn. Thì cái kinh mà đầu tiên mà Ngài Bất Không dịch sang ấy, là kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Bi Tâm Đà La Ni. Kinh nó thuộc Mật Tạng, tức là kinh số 1064 ở trong Đại Chánh Tân Tu Đại Chánh Tạng Kinh. Trong Đại Tạng Kinh là kinh số bấy nhiêu? Tam Tạng Sa Môn Đại Quảng Trí Bất Không. Quý vị nhớ rồi, hôm trước mình học ấy, Ngài Bất Không còn cái tên là Quảng Trí hoặc là Trí Tạng ấy. Việt dịch ngoài Huyền Thanh với lại Phục Hồi Phạn Chú cũng là Huyền Thanh, là bởi vì trong cái bản chữ Nho đó, tức là bản tiếng Hán đó, nó không có những cái câu chữ Phạn mà quý vị sẽ thấy ở phần sau này, những câu mà viết bằng chữ Siddham đó, thì họ có nhưng mà họ phiên âm ra thôi. Thành ra mình hiểu sao thì mình hiểu. Bởi vì hôm trước mình học, quý vị nhớ, thường thường các thầy nói mình chú đó, tức là mình không có được dịch sang, mình cũng chẳng cần hiểu nghĩa nữa, tức là chú là mình cứ đọc vậy thôi, thì mình đọc vậy thôi chứ mình cũng chẳng hiểu nó là cái gì. Mà mình nói thật là mình hỏi người ta cũng chẳng biết là cái gì nữa, thì bảo là mình học, mình đọc thế thôi. Thì chú nó là cái gì? Tại sao bữa nay mình lại học cái chú Đại Bi? Chú Đại Bi vì thật ra quý vị nhớ là mình thấy rõ ràng là trong cái nghi thức tụng niệm của mình ấy, bao giờ luôn luôn cũng có cái chú Đại Bi. Vào Đại Bi ra Bát Nhã mà, quý vị nhớ, tức là luôn luôn mình tụng đầu tiên vào là phải khởi đầu bằng chú Đại Bi, xong rồi kết thúc bằng Bát Nhã Tâm Kinh. Thì cái chú Đại Bi nó là cái gì? Tâm Kinh thì mình hiểu rồi, nhưng mà cái chú Đại Bi nó là cái gì mà tại sao cứ phải tụng ở trên nó làm cái gì? Thì nhiều khi trước thì mình cũng biết, mình nói ôi cái chú này nó linh nghiệm, thì các thầy nói vậy thì mình biết vậy thôi, thì mình cứ nhắm mắt nhắm mũi mình tụng. Chứ sự thật là mình cũng không hiểu là cái gì, hoặc là tại sao mà tụng như vậy. Thì nghe nói Đại Bi tức là Quán Thế Âm, chắc là tụng cái này này Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ giúp đỡ mình, sẽ xin cái này cái kia, vậy thôi, thì mình hiểu vậy. Nhưng mà đúng ra thì quý vị nhớ, mình mới học vì rồi mình nói rồi, tức là cái chú là một cái đề mục quán. Đề mục quán ở trong tối thượng thừa, tức là trong kim cương thừa. Quý vị nhớ Bát Nhã là nhân, và kim cương là quả. Thành ra mình phải tới cái mức độ cao cấp ấy, mình mới hiểu được như vậy. Khi mình tụng chú, tức là mình quán tưởng, chứ không phải là chỉ mình ngồi mình nói, nhắm mắt nhắm mũi nói lần trở lại, không phải. Nhưng mà mình quán tưởng thế nào, làm sao ra thì như vậy. Bây giờ trước khi vào cái kinh này thì mình phải nói, kinh này đó tức là Ngài Bất Không nói về cái chú Đại Bi, tức là nói cái nguyên thủy của cái chú Đại Bi nó ở đâu ra, và tại sao mà Ngài Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Âm nó lại ra như vậy. Thì bây giờ mình có nhiều vấn đề, phải không? Quý vị thấy chú Đại Bi nó ra vậy là do Ngài Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm nói. Thì Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm là ai? Thì quý vị thấy cái tượng đó trước mắt quý vị. Thiên Thủ tức là 1000 cái tay, Thiên Nhãn tức là 1000 cái mắt, Quán Thế Âm tức là Ngài Quán Thế Âm đó. Ngài Quán Thế Âm thì Ngài hiện ra, hóa hiện ra tất cả những cái ứng thân khác nhau, những cái ứng thân hiện ra khác nhau. Mà quý vị nhớ Bồ Tát Quán Thế Âm nó ở trong Đại Thừa Phật Giáo á, rất là phổ biến. Mai mốt này quý vị học về cái thai tạng giới á, đúng ra thì mình học khởi sự học thai tạng giới, nhưng mà nếu mà bây giờ mình nhảy vào mình học thai tạng giới liền á, mà quý vị chưa hiểu rành về chú là cái gì á, thì mình sẽ thấy nó kỳ cục lắm. Quý vị thấy cái thai tạng giới Mạt Đà La phải không? Thì quý vị thấy có những cái viện khác nhau, chắc quý vị có về có đọc sẵn đọc chơi rồi gì, có những cái viện khác nhau. Thì Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát đó không những là ở cái trung ương Bát Diệp Viện, thì trước mình học rồi phải không? Thì trước mình học cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa Tam Muội Bí Mật Tam Gia đó, là mình có nói cái trung ương Bát Diệp Viện, tức là cái 8 cánh này, thì ở trong đó một trong 4 Bồ Tát cũng là Bồ Tát Quán Thế Âm, tức là Bồ Tát Quán Thế Âm cũng ở trung ương Bát Diệp Viện, rồi Bồ Tát Quán Thế Âm cũng ở trong Thích Ca Viện, Bồ Tát Quán Thế Âm cũng ở trong Văn Thù Viện, và Bồ Tát Quán Thế Âm cũng ở trong Hư Không Tạng Viện. Cái Hư Không Tạng Viện là cái phần này, quý vị thấy dưới này, thấy có 3 ông Bồ Tát lớn với lại nhiều nhiều Bồ Tát nhỏ đó. ba ông Bồ Tát lớn này ở giữa là ngày hư không tạng, phía bên tay phải của tôi đó, tức là phía bên trái của ngày hư không tạng đó, tức là ngày kim cang, và phía bên tay phải của ngày hư không tạng đó, tức là bên trái của mình đó, tức là ngày thiên thủ quán âm, ba ngày đại Bồ Tát đó. Thì tại sao lại thành ra thiên thủ, tại sao quán âm? Quý vị nhìn cái tượng ở trên bàn thờ của mình á, thì cũng là tượng Bồ Tát quán âm phải không? Coi nó không phải là Bồ Tát quán âm không? Nhưng mà quý vị nhìn cái tượng đó rồi bây giờ quý vị nhìn cái tượng thiên thủ thiên nhãn này, quý vị thấy nó giống nhau không? Quý vị thấy hai cái tượng như vậy, quý vị đâu có nói là một người được phải không? Nhưng mà Bồ Tát quán thế âm đó, cái tượng mà quý vị ở trên bàn thờ đó là một trong những cái hóa thân của ngài quán âm thôi. Chứ quán âm thật ra đó, quán thế âm Bồ Tát đó, cái tượng hình ra là tượng hình Đường Đông. Quý vị nhớ mình học trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa phải không? Thì Đức Phật cũng nói rõ ràng vậy, ông hãy thương chúng sinh mà. Quý vị nhớ, quý vị tụng kinh trong Diệu Pháp Liên Hoa đó, phần phổ môn đó, ông hãy thương xót chúng sinh mà nhận chuỗi ngọc đó. Chứ đâu có nói bà thương chúng sinh mà nhận chuỗi ngọc đó. Nhưng mà tại vì mình thấy cái hóa thân đó, mình vẽ ra thì ra mình làm như vậy. Chứ đúng ra quý vị biết Phật và Bồ Tát đó không còn đàn ông đàn bà nữa. Cái đó là một cái cách mạng rất là lớn. Quý vị biết đạo Phật đó, ngày xưa 2500 năm trước đó, mà Đức Phật dám nói như vậy đó, tức là một cái mạng lớn lao vĩ đại đó. Bởi vì ngày xưa của người ta phân biệt nam nữ dữ lắm, mà đàn bà bị kỳ thị nặng. Mà Đức Phật đã nói rõ ràng là đàn ông đàn bà không có khác nhau. Khi thành Phật, khi thành Bồ Tát là không còn đàn ông đàn bà nữa. Mà nếu mà mình tu hành đàng hoàng ấy, thì đàn ông đàn bà vẫn tu hành được như thường, không có sự phân biệt. Phân biệt ví dụ như ở trong giới luật ấy, đàn ông tỳ kheo ấy, thì 250 giới, đàn bà 348 giới. Lý do tại vì cái xã hội chứ không phải là tại vì ở trong đạo. Quý vị nhớ, tại vì cái xã hội nó phân biệt. Đàn bà mà đi một mình là coi như là hai đường xong xuôi rồi phải không? Nó muốn làm gì nó làm gì. Tại vì ngày xưa nó như vậy. Quý vị thấy ngay như bây giờ mà nhiều cái phim, cái show mà tôi coi phim của Nhật ấy, đàn bà mà đi làm vậy, vô trong sở làm mà nó lấy gì nó gõ đầu bóp 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 tỉnh queo. Thế kỷ thứ 21 nữa. Dĩ nhiên là đàn bà đàn ông nó vẫn bình đẳng nhau. Đàn bà mà nó làm sếp lớn ấy, thì nó vẫn có quyền sai đàn ông, nhưng mà nó vẫn kỳ thị như thường. Còn không nói, mình không nói tới những nước Ả Rập hay cái gì thì thôi, khỏi nói rồi không? Quý vị thấy rõ. Mà trong khi ở đạo Phật của mình ấy, thì là bình đẳng nhau. Thành ra quý vị nhớ, Bồ Tát Quán Thế Âm nếu mà mình vẽ ra, là tại vì Bồ Tát ấy, thì không có hình tượng ngoài. Mình muốn họ vẽ ra để mình tưởng tượng nó ra, thì mình vẽ theo cái hình dáng của mình. Tức là cái Bồ Tát thì giống như mình, cũng giống như quý vị thấy. Cái này là người Hoa người ta làm, thành ra quý vị thấy cái tượng Bồ Tát nó gì giống như là người Tàu gì. Không giống người Việt mà cũng không giống Ấn Độ gì hết. Tại sao nói ngày Đạt Đạt Ma là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm, mà thấy ông ấy với cái bà Quán Thế Âm này đâu có giống nhau phải không? Quý vị thấy nó khác ha. Thành ra Quán Thế Âm Bồ Tát đó là một cái hình tượng, và ngài hóa hiện ra tất cả những cái khác nhau. Thì ở trong cái kinh này, cái kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát mới nói là lúc mà ngài Bồ Tát Quán Thế Âm, nhờ ngài Bồ Tát Quán Thế Âm phát khởi ra một cái tâm niệm là cứu giúp tất cả chúng sinh bằng cách hóa hiện ra Thiên Thủ Thiên Nhãn, 1.000 tay 1.000 mắt. Tại sao? Bởi vì một Bồ Tát nó mà muốn đi cứu giúp chúng sinh đó, nếu mà quý vị chỉ có 2 con mắt hoặc là 2 cái tay không đó, thì quý vị đâu có cứu giúp được nhiều không? Cái đó đơn giản mình hiểu gì. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy một người ta bị té xuống dưới, quý vị muốn kéo người ta lên, quý vị có 2 tay quý vị kéo được. Nhưng mà 100 người té xuống, quý vị có 2 tay thì quý vị đâu có kéo được hết. Nhưng mà nếu quý vị có 1.000 cái tay thì quý vị kéo được hết gì? Dễ hiểu phải không? Thành ra tại sao mà ngài phát nguyện, ngài Quán Thế Âm Bồ Tát phát nguyện trở thành Thiên Thủ Thiên Nhãn, thì ở trong cái kinh này sẽ nói. Dĩ nhiên là có những cái bản kinh khác, cái bản kinh khác dịch kia, ví dụ như là cái bản kinh của ngài Già Phạm Đạt Ma dịch là Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, thì cái kinh đó cũng dịch ở đời Đường. Và trong kinh đó thì nói rõ hơn về cái vấn đề mà ngài Quán Thế Âm Bồ Tát hóa thành ra 1.000 tay 1.000 mắt. Còn ở trong cái kinh mà ngài Bất Không Liền Dịch á, thì ngài không có nói rõ về vấn đề đó. Bây giờ cái kinh á, thì đầu tiên là cái nghi thức. Ví dụ như quý vị lên quý vị lạy Phật, thì đầu tiên quý vị phải kỳ nguyện gì, quán tưởng gì. Thì những cái câu đầu này bây giờ quý vị đọc: cúi lạy Quán Âm Đại Bi Chủ. Đại Bi Chủ tức là chủ về cái Đại Bi. Đại Bi tức là Mahakaruna, tức là cái tâm bi rất là rộng lớn. Quý vị nhớ mình có 2 cái từ và bi. Thường thường là ngày Quán Thế Âm là vừa từ vừa bi. Từ tức là thương, bi là xót. 2 cái đó nó khác nhau. Nhưng mà quý vị nhớ, bi tức là xót, tức là Ngài cứu xót chúng tôi, Ngài thương xót chúng tôi. Còn từ không tức là chỉ phát hiện giống nhau thôi, tức là Ngài với tôi cũng giống như nhau vậy thôi. Còn bi tức là thương xót, cứu giúp tôi. Thành ra Ngài mới nói về cúi lạy Quán Âm Đại Bi Chủ, nguyện lực rộng sâu, thân tướng đẹp. Cái này dịch ở trong bản chữ Tàu ra, cái này dễ hiểu, chắc là khỏi cần phải giải thích gì hết đó. Ngàn tay trang nghiêm hộ chỉ khắp, ngàn mắt quang minh chiếu mọi nơi. Tức là giải thích lý do tại sao mà nghìn tay nghìn mắt. Nghìn tay thì trang nghiêm hộ trì tức là giúp đỡ tất cả hết được. Vì có nghìn tay thì mới giúp đỡ được nhiều, chứ một hai tay không giúp được nhiều. Ngàn mắt quang minh chiếu mọi nơi tức là thấy hết cả mọi sự, mọi sự mọi việc. Bây giờ mình ở đâu, mình làm cái gì mà không có Ngài ở đó, Ngài vẫn thấy được như thường, thì gọi là Ngài nghìn mắt. Tại sao quý vị thấy trong cái tượng Quan Âm này gọi là thiên thủ thiên nhãn là vậy, nghìn tay nghìn mắt. Nghìn mắt tức là mỗi cái mắt không phải là trên đầu, mà mỗi cái tay đó có một cái mắt ở trong cái tay, thành ra mới đi chiếu chỗ này chỗ kia được. Chứ nếu mắt ở trên này, ví dụ như mình có hai mắt mà mắt như vậy thì ai làm cái gì sau lưng mình đâu có thấy được. Còn nếu bây giờ mình có nhìn cái mắt thì bây giờ nó nói cái gì, nó làm cái gì đằng sau lưng mình biết hết gì. Trong lời chân thật diễn mật ngữ, trong tâm vô vi khởi tâm bi. Trong lời chân thật diễn mật ngữ, mật ngữ tức là cái câu chú, tức là cái lời nói á, bí mật. Nhưng mà thật ra bí mật này á, tức là chỉ có người nào biết mới hiểu được thôi, chứ không phải mật ngữ tức là bí mật. Vì bí mật thì tại sao nói ra làm chi, nói ra thì người ta biết tôi làm gì nữa. Thành ra mật ngữ á, tức là cái chữ bí mật, tức là nếu mà quý vị hiểu được á, thì rất là quý vị cảm thông được. Còn nếu quý vị không hiểu được thì nó là bí mật, có thế thôi. Quý vị hiểu nghĩa chữ này không? Tức là mật ngữ không phải là cái chữ bí mật. Là bây giờ người ta nói Úm Ba La, cái mình chẳng hiểu Úm Ba La là gì hết, tại vì mình không hiểu. Chứ còn cái người mà hiểu chữ Úm Ba La là gì thì người ta hiểu liền là cái gì. Thành ra mật ngữ nó là như vậy. Trong tâm vô vi khởi tâm bi. Đó, tâm bi rõ ràng, tâm vô vi. Vô vi tức là không có bị sinh diệt. Quý vị nhớ hôm trước mình học rồi, mình nói ở trong đạo Phật vô vi tức là không có sinh không có diệt, tức là không do duyên hợp. Thường thường tại vì mình nói chữ này nó chữ nho, mà vô vi ở ngoài đó thì người ta liên tưởng đến cái đạo lão. Vô vi tức là không làm gì hết, ở nhàn ngồi một chỗ vậy thôi, không có nhúc nhích gì hết. Người ta gì thì kệ người ta thì gọi là vô vi, cái đó là không phải. Vô vi tức là không có do duyên sanh. Trong đạo Phật mình á, vô vi tức là không do duyên sanh, hữu vi tức là do duyên sanh. Thành ra quý vị mới thấy ở trong kinh Kim Cang nó mới nói nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bảo ảnh như lộ dịch cứ điển. Tức là tất cả những pháp hữu vi nó đều có sinh có diệt hết. Còn pháp vô vi nó không sinh diệt vì nó không có do duyên sanh. Nó không do duyên sanh thì nó cũng không do duyên diệt. Tức là nó không sinh không diệt thì gọi là vô vi. Mà không sinh không diệt tức là sao? Tại vì nó không do duyên sanh. Thấy cái duyên nó ra mà mình không khởi theo nó thì gọi là vô vi. Có vậy thôi. Chứ không phải vô vi tức là không làm gì hết, không ngơ. Quý vị nhớ. Trong tâm vô vi khởi tâm bi. Tức là Ngài bi, Ngài thương xót chúng sinh, nhưng mà không vì cái mong cầu gì hết. Giống như quý vị vậy, nếu quý vị mà thọ Bồ Tát giới rồi, quý vị khởi cái Bồ Đề tâm ra rồi, thì quý vị làm giúp chúng sinh, quý vị bố thí, quý vị làm phước, quý vị làm gì không vì mong cầu. Không vì người ta cảm ơn mình, hay là người ta nói trời tại sao tôi làm vậy mà không biết nói lời cảm ơn, hay ăn xong rồi bỏ đi rồi nói thôi, không say thank you hết, không được. Cái đó là hữu vi rồi, bởi vì cái đó mình mong cầu một điều gì trong đó, mà mình mong cầu cái thì người ta trả vốn xong rồi. Hết rồi. Quý vị thấy không? Hưởng phước thì hết phước. Rõ rệt cái câu đó mình không hiểu gì điểm đó. Bây giờ mình bỏ tiền trong đó, nếu như người ta cho mình cái receipt thì mình có receipt rồi thôi, hết xong rồi. Cũng như bây giờ mình đi vô tiệm McDonald's vậy, mình mua cái bánh, mình trả 5 bạc, nó đưa cho mình cái lấy là xong rồi. Mình đâu có mắc nợ nữa. Mình đâu có tuần tới mình lại nữa. Nói thì nhớ nhá, kỳ rồi tôi mới đưa ông 5 đồng nữa, bây giờ ông đưa tôi thêm cái bạc. Hay ông biết nhớ tôi không? Sức mấy nó nhớ. Nó nhớ thì nói, ông nhớ à, bây giờ ông mua thêm cái bánh nó đi, đưa thêm 5 đồng nữa. Thì ok phải không? Tức là mình xong rồi thì hết phước rồi, xong. Thành ra ở đấy trong tâm vô vi khởi tâm bi, bởi vì cái tâm bi của Ngài là tâm vô vi. Tức là từ trong cái tâm vô vi, tức là Ngài không có mong cầu bất cứ gì gì hết. Ngài cứu giúp để cứu giúp vậy thôi. Máu khiến đầy đủ các nguyện cầu vĩnh viễn diệt trừ các nghiệp tội. Trời dòng chúng thánh, tức là tất cả các ngài đó đồng từ hộ. Tức là tất cả các ngài quỷ thần đều giúp lỡ theo. Chứ không phải chỉ một mình Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát làm rồi mà tất cả những quỷ thần khác đều nghe theo Ngài. Thành ra quý vị thấy ở trong cái mấy cái viện mà mai mốt mình sẽ học trong thai tạng giới này, này, tất cả đều có những quỷ thần hết, hoặc có những vị phụ tá hết. Tức là khi mà Ngài làm ấy, thì tất cả những vị khác đều giúp đỡ theo Ngài làm theo nữa. Chứ không phải một mình làm. Trăm ngàn tâm muội đều huân tu. Thân thọ trì là phướng quang minh, tâm thọ trì là tạng thần thông. Cái này là cái trừu tượng thôi. thì mình nói thân thọ trì là vốn quang minh, tức là khi mà cái thân với cái tâm của mình đều phải tu hết. Khẩu thì dĩ nhiên là cái mật ngữ rồi, nhưng mà thân tâm khi mình tu á, là cái phướng quang minh, phướng tức là cái cờ mà treo lên, quang minh tức là ánh sáng lớn, ánh sáng rực rỡ. Thành ra cái thân mình thọ trì đó thì nó giống như là một cái phướng mà sáng rực rỡ hết lên tất cả. Và tâm thọ trì là cái tạng thần thông, tức là thấy rõ hiểu biết hết. Tạng là cái chứa, rửa sạch trần lao qua biển khổ. Trần lao tức là những cái sự mà đau khổ, những cái sự cực nhọc để qua cái biển khổ. Rửa sạch không phải tức là lúc mình không còn khổ nữa quý vị, hoặc là mình không còn cực nữa. Mình cực nhưng mà mình biết mình không thấy nó là cực nữa quý vị, phải không? Quý vị hiểu cái đó không? Tức là mình cực mình không làm cực. Giống như bây giờ quý vị đi làm mà quý vị vui vẻ thì quý vị làm 8 tiếng hồ nó rất là vui, xong cái quý vị lấy tiền về quý vị ấy rất là vui vẻ, sức khỏe bây giờ thì cũng sướng ấy. Còn quý vị đi làm mà quọng nó trời là làm cực như chó thì bây giờ làm sức làm người bóc lột tao có mấy người bạc, làm vô thì mặt mày quạo đeo, thì lúc đó là mình khổ ơi là khổ, phải không? Khổ vô cùng. Thì cho quý vị thấy thế này, rửa sạch trần lao có biển khổ, cái cực nhọc nó giống nhau. Hai người đi làm, một người vui vẻ một người không vui vẻ, quý vị thấy khác liền. Cái khổ là mình vẫn còn như thường, vì mình sinh ra mình phải chịu khổ, nhưng mà cái khổ đó mình không cảm thấy nữa, vì mình biết cái đó nó là đương nhiên nó tới. Mà mình khổ là tại mình, chứ phải mình khổ nhiều là tại mình ham, mình gom góp nó nhiều. Còn mình khổ ít là tại mình không vướng mắc tới nó là xong. Nếu mình hiểu được như vậy thì mình rửa sạch trần lao là như vậy. Chứ không phải là tới lúc mà mình niệm ngày Quan Âm xong cái là mình khỏe, mình ngồi nhà cái tự dưng nó gửi trách lại cho mình còn lâu. Mau chứng bồ đề môn phương tiện, nay con xưng tụng thầy quý y nguyện ước theo tâm mau viên mãn. Câu này dễ hiểu, không còn nói gì. Rồi bây giờ xong tới cái Nam Mô, tức là quy Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm, nguyện con mau biết tất cả pháp, tức là những lời nguyện của mình, tức là con học được hết tất cả các pháp của Phật nữa, hoặc là các pháp của thế gian, con đều biết hết. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được mắt trí tuệ. Rõ ràng không? Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm, nguyện con mau độ tất cả chúng. Cái này là tâm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được phương tiện khéo. Phương tiện khéo, phương tiện này tức là thuộc cái phương tiện ba la mật. Vì quý vị nhớ, cái người thường đó, người ta nói về lục độ ba la mật đó, người ta chỉ nói sáu độ thôi. Còn cái người mà tu Bồ Tát hạnh như quý vị đó, mà lên cấp cao rồi là quý vị sẽ dùng 10 độ ba la mật, thập độ ba la mật. Quý vị nhớ hôm trước mình học rồi, thì một trong những cái đó là phương tiện. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm, nguyện con mong của thiền bát nhã. Bát nhã tức là cái trí tuệ mà giải thoát. Thành ra ngồi thuyền bát nhã là mới qua cái bể khổ. Thành ra dưới mình Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được qua biển khổ. Sớm được qua biển khổ tức là không phải là mình hết khổ, nhưng mà mình thấy cái khổ nó tới, nhưng mà mình không thấy nó là khổ nữa. Giống như hồi nãy mình nói mình đi làm vậy, mình đi làm mình vui vẻ thì 8 tiếng hồ xong qua rất là nhanh, chứ đi về còn bye bye người kia, ship vào cái do anh kia tốt nữa, phải không? Khỏe, về nhà vui vẻ. Còn nếu mà mình đi làm mà mình quạo đeo thôi, về nhà thôi là thằng chửi chó đá mèo đúng không ấy. Nguyện Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm, nguyện con mau được đạo giới định. Đạo giới định tức là những cái phép tu của mình, tam bộ đạo học đó. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm lên núi Niết Bàn. À, quý vị thấy, thành ra mình đừng có hiểu lầm. Nhiều người cứ nói Niết Bàn tức là tôi như Hư Nhị Tỳ, tôi nhập Niết Bàn tức là chết queo rồi, không? Không phải. Quý vị nhập Niết Bàn tức là mình thấy tất cả nó đều là không. Nhập Niết Bàn tức là quý vị thấy rõ ràng Đức Phật nhập Niết Bàn khi mà Ngài thành đạo. Và khi mà Ngài mà mất đó, thì lúc đó gọi là bát Niết Bàn, Parinirvana, tức là lúc một ngày tất cả thân tâm đều vào Niết Bàn hết. Tâm vào Niết Bàn nhưng mà thân chưa vào Niết Bàn thì gọi là vào Niết Bàn. Ở đây mình nguyện con sớm lên núi Niết Bàn như vậy. Tức là bây giờ mình sống ở trong Niết Bàn vậy. Thành ra quý vị mới nghe các thiền sư người ta nói Samsara Nirvana, luân hồi là Niết Bàn, Niết Bàn là luân hồi giống nhau. Xong mình nói trời mấy ông này ăn cái gì nhầm, từng cái gì bộ ăn đồ hủ thúi nhầm, nói chuyện tới mấy bà. Mà thiệt ra không phải, đúng. Vì các ngài vẫn ở trong luân hồi nhưng mà các ngài thấy nó là Niết Bàn. Còn mình ở trong luân hồi thì mình thấy khổ quá là vậy. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm, nguyện con mau gặp nhà vô vi. Vô vi mình mới nói rồi, quý vị nhớ đừng có lầm cái đó. Vô vi tức là không phải là hữu vi, tức là vô vi tức là không do duyên sinh, không do duyên diệt. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm đồng thân pháp tính. À, cái này quan trọng nhất. Thân pháp tính á, tức là pháp thân, tức là lúc mới con nhập pháp giới rồi. Quý vị nhớ trước mình mới nói tam thân nó rất quan trọng ở trong đạo Phật. Mà trong cái chú Đại Bi này quý vị sẽ thấy rõ rệt, một hồi quý vị sẽ đọc qua học qua cái chú Đại Bi. Chú Đại Bi cái câu đầu tiên của nó là Nam Mô Tam Thân Bảo, chứ không phải Nam Mô Tam Bảo ạ. Bây giờ mình học tới cái giai độ cấp cao rồi đó thì nó khác. quý vị không hiểu tam bảo nữa, quý vị tam thân bảo khác mà mình sẽ học tới. Bây giờ những cái nguyện của con này, nếu con hướng non đao thì sụp đổ, đao tức là kiếm á. Nhưng nếu mà con lên cái núi đao, cái núi mà toàn là đao kiếm không ấy, thì cái núi đó tự nó sụp đổ. Nếu hướng lửa nước sôi, nước khô lửa tự tắt, tức là con đi tới đâu là đều không có chướng ngại hết. Nếu con hướng địa ngục mau tiêu diệt. Nếu con hướng ngạ quỷ hoặc ngã quỷ á, quỷ đói liền no đủ, ngạ quỷ tức là loại quỷ đói, quý vị biết không? Nếu con hướng tu la, tâm ác tự điều phục, atula đó, quý vị biết, atula tức là ác thần. Nếu con hướng súc sinh, chúng được trí tuệ lớn, tức là súc sinh đều vậy. Thì cho quý vị thấy, quý vị mà tu Bồ Tát hạnh rồi, quý vị tuy cho súc sinh, tại sao mà nó nghe lời theo quý vị được? Quý vị thấy đâu phải đơn giản những chuyện đó, mình không tin những chuyện đó cũng được, nó có. Nếu con hướng súc sinh, chúng được trí tuệ lớn, nó hiểu quý vị, nó nghe được quý vị. Mình nói trời ơi, ông này chắc ông bị khùng khùng sao, không phải. Quý vị làm đi thì quý vị sẽ thấy, có những cái quý vị không giải thích được. Tất cả vũ trụ trên thế giới là như vậy. Phát nguyện đó xong, trí tâm xin niệm danh tự của ta, tức là xin danh hiệu của Quán Thế Âm. Quán Thế Âm lúc này là chưa thành thiên thủ tịnh nhãn, cũng nên chuyên niệm bản sư của ta là Đức A Di Đà Như Lai. Bản sư tức là ngài bổn sư của ngài A Di Đà Như Lai. Quý vị nhớ, A Di Đà tức là bổn sư của ngài Quán Thế Âm, A Di Đà tức là cái báo thân của Phật. Mình học rồi, quý vị nhớ, thành ra mình phải học về tam thân là như vậy. A Di Đà là báo thân, thành ra ngài không thể độ cho mình được. Quý vị nói Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì Phật A Di Đà sẽ giới thiệu một vị lại giống như là Bồ Tát Quán Thế Âm hoặc một vị Bồ Tát khác lại để mà giúp mình. Chứ tự ngài không giúp được nữa, ngài nằm ở phương Tây, ngài không giúp được mình. Nhưng mà những Bồ Tát khác, những cái chúng sinh, những quỷ thần khác sẽ lại giúp mình. Quý vị hiểu điểm đó. Thành ra hôm trước mình mới nói đó, cái truyền thuyết của người ta là ngài A Di Đà thương xót chúng sinh, nó khổ quá, nó ngu quá, ngài mới nhỏ một giọt nước mắt xuống, giọt nước mắt nó rơi trên cái lá sen và hóa thành ra ngài Bồ Tát Quán Thế Âm. Ngài Quán Thế Âm ấy, tùy theo cái trường hợp mà sẽ hóa độ phát sinh ra tất cả những cái thân tướng khác nhau. Sau đó liền lên tụng đàn ly thần chú này, tức là tụng chú này một đêm hay một hàn định, tụng đủ năm biến sẽ trừ diệt được tội nặng sinh tử nơi trăm ngàn đoạn ức kiếp đã có trong thân. Tại sao tụng năm biến quý vị? Không biết, sao biết được? Dĩ nhiên ông có nói gì đâu mình biết. Nhưng mà quý vị thấy rõ rệt. Bây giờ mình phải nói thêm, mất thì giờ dáng chịu nó học. Năm biến là tại vì dựng trên cho năm bộ Phật, ngũ bộ Phật rất quan trọng. Quý vị mình học pháp thân, báo thân, ứng thân được không? Thì khi mà mình nói tới qua tới báo thân rồi, mình thấy năm bộ Phật. Hôm trước mình học thai tạng giới, mai mốt mình sẽ học thai tạng giới nữa. Mình học, mình nói qua cái đó rồi. Ngũ bộ Phật là cái khái niệm rất là quan trọng. Ngũ bộ Phật mình nói là năm bộ Phật, nhưng mà thật ra tất cả pháp giới, tất cả thế giới, tất cả vũ trụ nó là năm bộ Phật. Phật trung ương, Phật bên đông, bên tây, bên nam, bên bắc. Quý vị nhớ hôm trước mình coi rồi đó, tức là năm bộ Phật như vậy. Thì năm bộ Phật đó là tượng trưng cho tất cả Phật ở trong vũ trụ thế giới hết. Thành ra mới được tụng năm biến, mỗi một biến tượng trưng cho một bộ. Thành ra quý vị mới thấy ở dưới này mới nói về sau ấy, khi mà mình tụng cái này, tại vì trong kinh này không có, nhưng mà cái bản khác có. Tức là khi mình muốn được phước hoặc là được trừ tà trừ quỷ, trừ tất cả những tai nạn ấy, thì mình dùng cái chỉ ngũ sắc kết thành sợi dây rồi cột 21 cái gút gì. Ngũ sắc tức là năm màu, xanh vàng đỏ trắng đen. Quý vị nhớ, nhớ cho kỹ, xanh vàng đỏ trắng đen là năm màu ngũ sắc. Tại vì mai mốt mà quý vị học cái thai tạng giới, cái thai tạng giới này thì không rõ đâu, nhưng mà khi chúng tôi thọ Samaya của thời Luân đó, thì rất là rõ rệt. Và tại vì ở trung ương của nó đó, có những cái lầu đài gọi là cung điện. Mỗi cái cung điện nó có bốn mặt và một mặt giữa, thì mỗi một mặt đó là một màu, họ làm rất rõ, xanh vàng đỏ trắng đen. Thành ra bây giờ quý vị mới hiểu lý do tại sao mà người Tây Tạng đó người ta không có chào cái cờ Phật giáo nữa không? Quý vị thấy cờ Phật giáo nữa không? Quý vị thấy cờ Phật giáo năm màu này là gì? Xanh vàng đỏ trắng cam. Tại sao tự nhiên họ lại có màu cam rồi quý vị? Tại vì cái đó là ông Ôn Khốt, ông Tây, ông ấy ngồi ông chế ra cái cờ đó. Lý do tại sao mà người Hàn, người Nhật, người Tây Tạng, tất cả họ đều không có chào cái cờ Phật giáo này, chỉ có Việt Nam mình chào. Việt Nam mình chào là tại cái ông Hòa Thượng, ông Sư Tố Liên đó, ông đi theo đó, ông không hiểu về cái mật tông. Ông Ôn Cốt đó, tôi nói, tôi trình bày lý do tại sao tôi dám nói như vậy, bởi vì cái ông Ôn Cốt lúc mà ông mới nói tại sao mà ông làm cái cờ năm màu, vì ông nói cái năm màu này là năm màu hào quang của Đức Phật, quý vị thấy rõ gì phải không? Mà hào quang của Đức Phật đó thì trong kinh điển, nhất là kinh điển Nguyên Thủy đó, thì người ta nói là hào quang màu trắng gì, tướng lông trắng giữa chặng mày phát ra ánh sáng màu trắng. Thành ra ông nghĩ tại sao nó lại có màu màu xanh màu vàng gì? Tức là nó là cái quang phổ light spectrum gì. Quý vị lấy một cây prism rồi quý vị để cái ánh sáng trắng vào thì quý vị thấy nó tách ra những cái màu khác nhau. Thành ra cái ông Ôn Cốt ông nói cái này nó là cái quang phổ của cái ánh sáng trắng, rồi ông chế ra cái màu đó thành ra xanh vàng đỏ trắng cam, kỳ cục nó không có ý nghĩa. Còn trong khi ý nghĩa của người ta năm màu đó, tức là năm bộ Phật, tức là tất cả Phật ở trên thế giới hết. Nhưng mà nó kẹt một cái là tại vì những cái người Nguyên Thủy tại cái tổ chức lúc mà làm đó là ở Colombo, ở Tích Lan, mà Tích Lan là người ta theo Nguyên Thủy Phật giáo Nam Tông đó quý vị. Mà Nam Tông thì họ không có cái khái niệm về pháp thân này, quý vị nhớ về tam thân họ không có. Thành ra họ không nghĩ đến những bộ Phật khác, họ không biết những cái đó. Thành ra nghe ông Tây nói vậy thì ông lấy nghe theo thôi, chứ họ không biết. Thành ra cái ý nghĩa của cái lá cờ Phật giáo nó không có ý nghĩa. Quý vị thấy lý do đó tại sao mà những cái nước đó người ta không theo không? Chẳng lẽ người ta nói là mấy ông kêu ngu quá, nhưng mà người ta nói vậy nó kẹt phải không? Bởi vì đúng là trong đạo mình không nên chửi, không nên mạ lị người khác, nhưng mà sự thật là tại vì họ không biết. Quý vị phải hiểu như vậy, năm màu tức là như vậy, năm biến là như vậy, tức là ngũ bộ Phật tức là xanh vàng đỏ trắng đen. Bởi vì quý vị sẽ thấy rõ rệt, nếu mà quý vị đi theo Kim Cương Thừa hoặc quý vị nghiên cứu về Kim Cương Thừa, quý vị sẽ thấy rõ rệt như vậy, màu sắc của người ta khác nhau. Ngày xưa đó, cái thời Đức Phật đó, màu trắng, màu đen đó, nó là màu, chứ không phải như bây giờ. Tại vì bây giờ mình phân tích ra, mình lấy cái sáng, mình để cái prism, cái lăng kính ra, nó phân tách ra được, nó thành có quang phổ. Thành ra mình thấy là cái gọi là cái ánh sáng trắng, nó là phân tích của những cái màu khác nhau gì. Nhưng mà cái thời của Đức Phật không có khái niệm đó. Trắng là màu trắng, đen là màu đen. Bây giờ quý vị chẳng hạn như quý vị biết mực đen thì quý vị muốn biết mực đen gì. Quý vị đi sơn từ màu trắng thì quý vị ra ngoài tiệm mua cái mà hỏi tôi mua cái sơn màu gì, màu trắng. Chứ đâu có nói là màu không có màu đâu. Hoặc là màu đen là màu gì, không có màu cái gì. Nói như đó người ta nói mình khủng. Mình mua màu rõ ràng, thành ra màu xanh vàng đỏ trắng đen là như vậy, và tụng năm biến là như vậy. Lý do tại sao đây tụng năm biến là vì năm biến là mỗi lần là mình nhớ tới một bộ Phật, tới một bộ. Năm bộ Phật là như vậy. Rồi Nam Mô A Di Đà Như Lai, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Ma Ha Tát tức là Bồ Tát lớn. Quán Thế Âm Bồ Tát lại bạch với Đức Phật rằng: Thế Tôn, nếu có hàng trời người tụng chỉ lại bi chương cú, thì lúc mệnh chung chư Phật mười phương đều đến trao tay, muốn sinh về cõi Phật nào thì tùy nguyện đều được vãng sinh. Tức là mấy Phật này quý vị mình giải thích, quý vị hiểu tại sao mà các ngài mà thích cái chú đại bi. Bởi vì nói chú đại bi trong này linh nghiệm lắm, tốt lắm, được đủ thứ hết. Thì ai người ta cũng thích hết. Mà quý vị nếu mà mình hiểu một cái đơn giản không, mình nói ở tại như vậy đó, thì ra mấy ông mới nhét vô. Người tụng chỉ đại bi thần chú, nếu chẳng sinh được các cõi Phật thì con thể chẳng thành chính giác. Tức là giống như trong kinh A Di Đà mà nói là nếu mà niệm Phật mà nhất tâm bất đoạn mà kỳ nhân lâm mạng trung thời, quý vị nhớ, thì nếu mà niệm Phật như vậy mà Phật không rước về thì làm sao mà sao đó. 48 nguyện của Đức Phật đó, quý vị nhớ Đức Phật cũng nói rồi. Thì ở trong này cũng vậy, cái ngài Quán Thế Âm Bồ Tát cũng nói vậy, nếu mà tụng chú đại bi mà nếu mà ba nào ác thì không thành chính xác. Tất cả những cái này ấy, tức là rất là tốt, nhưng mà quý vị phải đọc cho kỹ tại cái phần ở dưới ấy, chỉ trừ những người không tin. Tức là mình tụng mà mình không tin, hoặc mình niệm mà mình không tin, mình nói ôi thì tại vì người ta nói vậy tôi làm như vậy thôi, chứ tôi không tin. Thì cũng giống như hôm trước tôi kể quý vị, người ta đưa bùa cho tôi nói bác sĩ đeo vào thì đạn bắn không lùng. Mình nói ôi kệ thì lấy nhét đại bùa đây, mình không tin. Không tin nó bắn mình lùng queo gì vậy, bắn từ cái lùng liền không lùng. Người tụng chỉ chú đại bi, nếu tâm chẳng được vô lượng tâm muội biện tài thì con thể chẳng thành chính giác. Người tụng chỉ tất cả những phần này là những cái mà lợi ích của cái chú đại bi. Người tụng chỉ đại bi thần chú ở trong đời hiện tại, nếu tất cả sự mong ước chẳng được thành quả thì bài chú này chẳng xứng đáng với tên gọi là đại bi tâm đà la ni. Chỉ trừ kẻ bất thiện chẳng có tâm chí thành, rõ rệt quý vị thấy không? Tức là không có tâm chí thành, tức là mình tụng nhưng mà mình tụng vậy thôi. Tại vì nói là mình tụng năm biến thì được cái gì, cái mình cứ ngồi mình tụng đếm cho đủ số, đếm cho đủ số quý vị, chứ chẳng có tin tưởng chẳng có gì hết thì không được. Tức là hôm trước như mình nói niệm Nam Mô Coca Cola vậy đó. Nếu các người nữ chán ghét thân nữ, muốn được thành nam tử, tụng chỉ đại bi đà la ni chương cú mà chẳng chuyển thân nữ thành thân nam, thì con thề chẳng thành chính giác. Chỉ trừ kẻ nào sinh trước tâm nghi ngờ, ắt chẳng được quả vừa ý. Nếu các chúng sinh xâm phạm làm tổn dồn hại tài vật thức ăn uống của thường trụ, ắt ngàn đức Phật ra đời cũng không thể thông sám hối. Giả sử có hay sám hối thì cũng chẳng trừ diệt tội đó được. Như nếu ngày nay tụng đại bi thần chú, ắt liền được trừ diệt mọi tội. Thì cái này là quá hay, bởi vì ngày xưa đó cái mà phạm của thường trụ ta bảo đó, tức là cái mà nặng, tức là của chùa đó là không có đỡ tới. Thế mình đem vô chùa rồi mình cúng chùa là không có phải của mình nữa. Quý vị nhớ điểm đó phải không? Bây giờ quý vị thổi xôi, quý vị đem lên chùa, quý vị cúng, thì xôi đó là của thường trụ tam bảo, không phải của mình nữa. Mình không được cầm ra mà mình đưa hoặc mình lấy tự ý mình ăn. Mình muốn thì mình phải xin phép. Ngày xưa ở trong chùa là vậy, tất cả như vậy. Chứ không phải mình tự ý mình nói ôi cái chùa này đồ nhiều quá, lấy bớt về, không được. Cái đó là phạm của thường trụ tam bảo, cái đó là đọa địa ngục. Thành ra ngày xưa vì người ta tin tưởng như vậy, thành ra người ta không có dám lấy cái gì của chùa hết. Của chùa là không được lấy. Nếu không xâm phạm làm tổn hại ăn tài vật thức uống của thường trụ, cần yếu là đối trước vị thầy ở mười phương sám hối xong thì bắt đầu trừ diệt. Nay tụng lại đi Đà La Ni thì chư Phật mười phương liền đến vì người đó mà tác chứng minh, ắt tất cả tội chướng thầy đều tiêu diệt. Tất cả các nghiệp ác tội nặng như mười ác năm nghịch vì bán người, ngũ nghịch cũng vậy nữa. Kinh khủng quý vị, phạm tội ngũ nghịch là loại vô gián gì mà cái chú đại bi có thể trừ được cái đó nữa. Phỉ báng pháp, phá tế, phá giới, phá tháp. Phá tháp tức là những cái chỗ mà thờ Phật, mà thờ Xá Lợi Phật. Hủy hoại chùa, trộm cướp của tăng kỳ, làm ô nhiễm người phạm hạnh, cưỡng bức người trong sạch đều được trừ diệt hết. Ngoại trừ một điều là đối với chúng sinh có tâm nghi ngờ thì cho dù tội nhỏ nghiệp nhẹ cũng chẳng diệt được, cũng chỉ là tội nặng. Có điều tuy chẳng diệt ngay tội nặng, nhưng do nhân này ắt sẽ gieo được nhân bồ đề. Tức là cái tội nặng của mình thì mình vẫn phải trả cái quả, chứ không phải là không diệt hết được. Nhưng mà tại sao như vậy? Bởi vì nếu mà đúng ra mình tụng cái chú đại bi mà mình có trí thành tin tưởng, tức là mình sẽ phát khởi cái tâm bi. Khi mà mình phát khởi cái lòng từ bi của mình ra thì mình không thể làm hại ai được hết. Quý vị thấy rõ rệt điểm đó. Nếu mà bây giờ quý vị phát khởi cái tâm đại bi ra rồi thì quý vị làm sao hại ai được nữa? Hại người ta tức là hại mình, không thể nào làm hại hoặc là tổn thương được. Lại bạch Phật rằng: Thế Tôn, nếu có hàng trời người tụng trì đại bi tâm chú này sẽ được 15 loại thiện sinh, tức là sinh chỗ lành, và chẳng bị 15 loại ác tử, tức là chết ác. Thì chỗ này là giải thích cho quý vị lý do tại sao mà người ta thích cái chú đại bi, hoặc là nhiều người người ta bây giờ không có tin chú đi nữa, nhưng mà người ta nghe đọc tới mấy đoạn này thì người ta khoái quá, tụng cái này được lợi quá, đâu có mất mát gì đâu trời, tụng mất mấy phút hồ thôi. 15 loại ác tử chẳng bị vướng, tức là cái chết ác này chẳng để cho người ấy bị chết khổ vì nhân đói khát, tức là không bị chết đói. Chẳng bị chết vì gông cùm gậy gộc cấm đoán, chẳng bị chết bởi oan gia đối địch, chẳng bị chết vì quân trận chém giết, chẳng bị chết vì cọp sói thú ác hãm hại, chẳng bị chết vì rắn độc rắn giết cắn chúng, chẳng bị chết vì lửa thiêu nước cuốn, chẳng bị chết vì chúng thuốc độc, chẳng bị chết vì trùng độc làm hại, chẳng bị chết vì liên loạn mất trí, chẳng bị chết vì té rớt nơi cây cao vách núi, chẳng bị chết vì yểm mị của người ác. Yểm mị của người ác tức là loại quỷ mị mà nó nuôi. Cái này nó nuôi giống như là bây giờ quý vị nghe người ta nói là nuôi ngải nuôi gì đó phải không? Hoặc nuôi những cái thứ để mà nó đi sai, nó giết người ta. Yểm mị là như vậy, chứ không phải là tức là bùa không ấy. Người ta tin tưởng vậy, quý vị không tin thôi. Nhưng mà có những người ta tin tưởng là như vậy. Chẳng bị chết vì tà thần quỷ ác hãm hại, chẳng bị chết vì thân bệnh hoạn, và chẳng bị chết vì chẳng đúng phần mà tự hại, tức là chẳng bị chết vì tự tử. Người tụng trì đại bi thần chú này chẳng bị chết vì 15 thứ ác tử như vậy, đồng thời được 15 loại thiện sinh, là nơi sinh ra thường gặp vua hiền, tức là chính phủ nó tốt, tức là cái nhà nước nó tốt quý vị. Hiền chứ không phải thứ ác, vô mà gặp thứ độc tài thứ gì thì tiêu. Thường sinh ở đất nước hiền lành, đó, rõ rệt ha. Thường gặp thời tốt, thường gặp bạn lành, thường được đầy đủ thân căn, tức là tay chân không bị què quặt. Tâm đạo thuần thục, chẳng phạm cấm giới, có được quyến thuộc nhân nghĩa hòa thuận, vận dụng tiền của thường được đầy đủ. Vận dụng ha, tức là cần dùng tới. Vận tức là đem, dụng tức là dùng. Thầy sẽ đem dùng tiền của, tức là mình cần thì tiền bạc nó tự nhiên nó tới. Được người khác cũng kính giúp đỡ, bao nhiêu tài vật có được không bị người khác cướp đoạt, ý mong cầu đều được toại nguyện, trời rồng thiện thần luôn luôn ủng hộ. Nơi sinh ra được gặp hoặc nghe pháp, bao nhiêu chữ pháp nghe được đều ngộ nghĩa thâm sâu. Những cái này nhiều khi quý vị thấy nó không có gì nhiều, nhưng mà nó rất là quan trọng. Giống như bây giờ quý vị sinh ra đất nước hiền lành, hoặc là gặp ông vua tốt, tức là gặp chính phủ nó tốt, thì cái đó là mình có phước quá rồi. Người ta còn bỏ mấy cái xứ mà độc ác đi mà. Thành ra quý vị thấy rõ. Rồi nơi sinh ra được gặp Phật nghe pháp nữa, là cái điều hiếm có. Bây giờ quý vị chẳng hạn quý vị sinh vào nước Ả Rập, quý vị nói thật đàn bà này thôi khỏi nói bịt mặt nữa. Bịt mặt là thôi chứ không có được lái xe, không được làm gì hết. Cái đó là vô phước mà. Mình vô phước. Thì ra đây mà được gặp Phật nghe Pháp, bao nhiêu chính Pháp nghe được đều ngộ nghĩa thâm sâu. Tức là thấy mà nghe được Pháp, thấy được Pháp, hiểu được cái nghĩa. Chứ không phải là chỉ mù tịt, người ta nói sao làm bệnh bà hết. Nếu có người tụng trì lại bi tâm đà la ni sẽ được 15 loại thiện sinh như vậy, cho nên tất cả trời người hãy thường tụng trì đừng sinh lời biếng. Rõ rệt vì như vậy thành ra người ta tụng chú đại bi. Nhưng mà Quán Thế Âm nói lời đó xong, ở trước chúng hội chắp tay đứng thẳng khởi tâm đại bi đối với chúng, rồi nở dung mạo mỉm cười liền nói quảng đại viên mãn vô ngại đại bi tâm đà la ni thần dựng chương cú như vậy. Đà la ni là thì cái này ở trong cái bản chữ nho của nó chỉ có là cái bài chú thôi. Ở trong này ông Huyền Thanh đó, ông thêm mấy cái chữ phạt ra, thành ra quý vị đọc thì rõ hơn. Nam mô hắc gia đắt gia đá gia dạ gia, cái này quý vị thấy cái phiên âm hơi khác nhau chút xíu phải không? Vì phiên âm cái bản chữ nho mà của ông Bất Không á, ông phiên âm như vậy. Nam mô hắc la đắt na đá la dạ gia. Còn quý vị bây giờ quý vị nam mô hắc gia đắt gia đá gia dạ gia phải không? Quý vị nghe vậy chứ? Tại người ta phiên âm cái chữ phạn thôi. Thì phiên âm cái chữ phạn nó là nam mô rát na trai gia nà. Tức là nam mô tức là quy, mình nói rồi vinh danh, đúng là vinh danh. Nam mô tức là nêm, là cái tên. Vinh danh cái gì? Ratna là bảo, tức là quý báu. Trayana tức là tam. Nếu bây giờ mình nói cái này là tam bảo, nam mô tam bảo cũng được. Nhưng mà thật ra cái này nó là nam mô tam thân. Tam thân bảo chứ không phải tam bảo. Quý vị hiểu được rõ điểm đó. Bởi vì nếu mà tam bảo tức là cái cấp thấp của mình, như mình bây giờ, thường thường mình chỉ nói tam bảo tức là Phật, Pháp, Tăng. Xong. Tại vì ở trong cái Bồ Tát giới đó là tam thân bảo, bởi vì tất cả mọi thế giới vũ trụ đều nằm ở trong cái pháp thân hết. Ba thân, pháp thân, báo thân, ứng thân đều là những cái quý báu. Ứng thân tức là đi ra ngoài tất cả mình. Quý vị nhớ hôm trước mình nói rồi, tức là nếu mà quý vị theo Kim Cương Thừa đó, thì khi mà quý vị thọ Bồ Tát giới Kim Cương Thừa rồi, tức là quý vị là người xuất gia. Họ không phân biệt, cái tâm xuất gia nó quan trọng hơn cái thân xuất gia. Thân xuất gia không có quan trọng. Thành ra quý vị thấy cái người mà người ta theo Kim Cương Thừa đó, người ta vẫn ăn thịt, người ta vẫn để tóc nữa. Nhiều người có gia đình nữa, đình queo, không có gì hết. Nhưng mà cái tâm Bồ Đề là cái quan trọng hơn. Thành ra cái tâm xuất gia nó tốt hơn. Dĩ nhiên là xuất gia được thì nó tốt hơn. Không ai nói là xuất gia là xấu hết. Xuất gia mà thân xuất gia nữa là cũng là vẫn là tốt hơn. Nhưng mà nếu mà mình thân mình không xuất gia được thì nó không phải là cái yếu kém đối với người kia, mà quan trọng vẫn là cái tâm xuất gia. Nếu mà cái thân mình xuất gia mà tâm mình không xuất gia, tâm mình vẫn vướng mắc cuộc đời ấy, thì quý vị thấy rõ rệt Đức Phật mới dạy như ngài An An như vậy. 500 ông kia ông Đắc La Hán hết trên có mình ông thôi, mà ông là giỏi nhất gì phải không? Ông kết tập vạn kinh, Đức Phật nói cái gì là ông biết hết, rành hết, mà ông không chứng được. Tới Đức Phật thì ông hiền, mình công nhận Đức Phật phải hiền phải không? Thầy giáo ông mới tội nghiệp ông đánh cái chuông nói ông đi hỏi cái này đâu đây chỉ cho ông. Ông cũng chưa biết. Thôi bây giờ 25 ông Bồ Tát này lại chỉ cho ông coi mấy ngày tu sao. 25 ông Bồ Tát chỉ cho ông. Ông cũng vẫn chưa biết nữa. Tới lúc mà Đức Phật nhập diệt rồi ông chưa chứng à? Ông Ca Diếp á, ông mới làm cú này. Ông chưa chứng không cho vào đi ra ngoài. Xong. Tới lúc đó là ông mới hết hồn hết vía rồi ông ngồi ông quán. Dễ ỏa gì rồi quý vị thấy không? Ngồi quán tưởng. Mà hễ mà khi mà ông quán tưởng lên thì ông đắc. Ông chứng. Ông những a thì nói ra vậy thôi mà ông biết. Thành ra ông mới đắc được. Ông đắc dễ dàng là vì mình tụng chú đại bi cũng vậy quý vị. Mình tụng chú đại bi mà mình không quán tưởng thì nó cũng như giống như vậy thôi. Tức là mình có tu chứ tu nó không nói quý vị không tu, quý vị không tụng không, quý vị vẫn tụng như thường. Nhưng mà quý vị tụng Nam Mô Coca-Cola xong. Rõ rệt. Bởi vì quý vị tụng mà quý vị không quán tưởng, thành ra khi mà mình tụng chú đại bi, tức là mình quán tưởng và mình quán tưởng như vậy thì mình phát khởi cái tâm đại bi ra. Bây giờ Nam Mô Hắc Ra Rất Đa Rất Đa Dạ Dạ, tức là Nam Mô Tam Bảo. Bây giờ quý vị hiểu là Tam Bảo, quý vị hiểu là Tam Bảo đi. Còn quý vị hiểu là Tam Thân Quý Báu, quý vị hiểu là Tam Thân Quý Báu không sao hết. Thì lúc mà quý vị nói Nam Mô Hắc Ra Rất Đa Rất Đa Dạ 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 là quý vị mường tượng tới, quý vị quán tưởng thấy Nam Mô Tam Bảo đi, hoặc Nam Mô gì đó, đúng. Rồi Nam Mô Ariya Bà Lô Kết Đế Thức Bát Dạ Dạ, Nam Mô Ariya Bà Lô Kết Đế Thức Bát Dạ Dạ. Ariya Nam Mô thì quý vị biết rồi, Ariya Nam Mô cũng vậy. Ariya tức là thánh, Avalokiteshvara tức là thánh quán tự tại. Quán tự tại Avalokiteshvara là quán tự tại. Quán tự tại tức là ngày Quán Thế Âm chứ không có gì hết. Tức là Nam Mô Thánh Quán Thế Âm. Cái này nếu mà quý vị thấy ở trong cái quyển mà Ngài tuyên hóa giảng cho quý vị á, tức là chú đại bi giảng giải á, thì Ngài viết rất rõ đó. Ngài dạy thành ra nếu mà quý vị muốn mà học theo cái kiểu quán của Ngài tuyên hóa đó, thì quý vị đọc theo đó nó sẽ rất khó, nhưng mà quý vị sẽ quán được. Tức là quý vị thấy lúc này thì quý vị thấy tượng một Bồ Tát cầm cái bát. Ở đây cũng muốn nói về đây là bản thân chỉ bát Quán Thế Bồ Tát muốn lấy xưng cốt xá lợi tục đây giữ gìn ý tưởng Bồ Tát cầm cái bát, tức là nghĩ Nam Mô Thánh Quan Tự Tại, tức là quán tưởng tới Ngài Bồ Tát chỉ bát. Nam Mô Sát Đoà Bà Gia Maha Sát Đoà Bà Gia Maha Kaloni Kaja, mỗi cái như vậy thì mình quán tưởng tới một cái hình tượng khác nhau. Thành ra ở trong cái bản của Ngài tuyên hóa giảng đó, sở dĩ tôi không nói là bởi vì cái đó nếu mà mình học ra thì lâu dài dữ lắm, mà quý vị chắc cũng không nhớ nổi đâu. Mình phải về mình lật mình coi hoài để mình nhớ. Cái đó còn danh từ ở ngoài nữa, người ta gọi là chú đại bi xuất tượng. Quý vị có nghe cái đó? Chú đại bi xuất tượng. Xuất tượng, xuất tức là phát ra, tượng tức là cái tướng. Chứ không phải tượng tức là con voi đâu, tượng tức là cái tướng. Chú đại bi mà xuất tướng ra, tức là khi mà quý vị tụng cái chú đại bi đó thì quý vị thấy những hình tượng khác nhau như vậy. Thành ra lúc mà quý vị tụng chú đại bi đó thì quý vị nhớ nó nhé. Tam vật thân khẩu ý. Thân đó, tức là quý vị bắt chú thiên thủ thiên nhãn. Quý vị chắc không biết cách bắt nữa. Bắt như vậy, quý vị biết cái liên hoa ấn gì? Liên hoa ấn đó, tức là hai cái tay mình, hai bàn tay mình chắp lại, sát nhau gì? Quý vị làm như chỗ biết, không làm thấy. Chắp lại như vậy, cái đó là thiên liên hoa ấn. Liên hoa ấn là thường thôi, dễ gì, đừng có để hồng ra. Khi quý vị để hồng ra như vậy, tức là ấn đại thế chí, không phải ấn liên hoa nữa. Liên hoa ấn là sát như vậy. Bây giờ quý vị bắt cái ấn thiên thủ thiên nhãn á, thì quý vị để nhích mấy ngón tay ra một chút xíu, hở ra một chút xíu vậy. Nó không sát nữa, quý vị nhớ nhé. Xích ra một chút xíu vậy. Xong rồi á, hai cái ngón cái với hai ngón út á, tách đi nhau ra như vậy. Quý vị thấy không? Thấy á. Rồi quý vị để cho cái giữa nó phồng ra một chút xíu. Tức là nó không sát nữa. Quý vị thấy á. Thấy cái ấn này, cái này gọi là ấn thiên thủ thiên nhãn. Nếu mà tụng đúng của người ta đúng á, thì khi mà quý vị tụng chú đại bi á, là quý vị bắt cái ấn thiên thủ thiên nhãn này, tức là cái này cái thân này, cái khẩu là chú đại bi này, rồi cái ý là quý vị liên tưởng, là lúc đó quý vị quán tưởng, quý vị quán tưởng hết tất cả những cái này, mỗi lúc mà quý vị quán tưởng khác nhau hết. Thành ra quý vị mới đọc một cái chú đại bi xuất tượng thì Ngài mới nói, Ngài mới giải thích cho quý Ngài, quý vị nói tới khúc này thế này rồi qua khúc kia thì quán cái gì. Thì ở trong này nó có tất cả là 84 câu, thì tôi không có nói chi tiết bởi vì cái này thì dễ, quý vị về quý vị đọc thôi chứ chẳng có gì hết. Nhưng mà bây giờ mình mới nói đến cái cấu trúc của cái bài chú, bởi vì cái này quan trọng, mai mốt mình sẽ học những bài chú khác nhau. Thì cái cấu trúc của bài chú nó là thế nào? Bài chú á, thường nó có hai phần. Phần thứ nhất là triệu thỉnh, phần thứ hai là câu chú. Quý vị nhớ triệu thỉnh và câu chú. Triệu thỉnh là cái phần quán tưởng đó. Nhưng mà mình quán tưởng, nhiều khi mình quán tưởng thì cả toàn bộ bài chú mình quán tưởng hết, không sao hết. Triệu thỉnh tức là làm sao? Tức là thường thường quý vị thấy một bài chú á, quý vị thấy từ chữ Nam Mô mà cho tới chữ Đát Địa Tha, tức là phần quán tưởng. Từ cái chữ Án cho tới cái chữ Xóa Hà hoặc là Sa Bà Ha đó, tức là cái câu chú. Và là dễ hỏi gì không? Đơn giản vậy thôi. Ví dụ bây giờ quý vị tụng chú Lăng Nghiêm, đầu tiên quý vị quán tưởng gì? Quán tưởng ngũ bộ Phật, tức là đầu tiên từ chữ Nam Mô mà tới cùng Đát Địa Tha đó. Quý vị tụng năm cái định ngũ như vậy là quý vị ngồi đó mà quán tưởng thôi. Xong rồi tới Án An Lệ Thì Xá Đề Bàn Đà Bàn Đà Nề Hồ Hồng Đô Lôn Phấn Ta Bà Ha, hết câu chú. Câu chú có bao nhiêu? Thế giờ quý vị thấy chú Lăng Nghiêm nó chỉ có bao nhiêu thôi. Quý vị thấy ở trong cái nghi thức an vị Phật chẳng hạn, người ta không tụng hết bài chú đó, người ta chỉ tụng câu chú thôi. Quý vị có biết nghi thức an vị Phật phải không? Không biết thì quý vị lấy cái nghi thức tụng niệm này, quý vị lật ra coi nghi thức an vị Phật nó sao. Quý vị thấy liền gì? Tại sao cái chú Lăng Nghiêm của nó ngắn sủn là còn chú Lăng Nghiêm buổi sáng mình dài? Bởi vì mình có đọc hết cái phần quán tưởng. Khi mình đọc cái phần quán tưởng đó, tức là mình ngồi nó mà quán hết. Thành ra quý vị thấy ngày xưa nó nhiều khi các ngài cũng không hiểu cái đó rõ. Ngày các ngài nói thôi bây giờ cứ ngồi mình chú ý nó đâu đây, đừng có lo ra, đừng có khởi vọng tưởng như sau, tụng cho nhanh lên, đọc cho nhanh lên lớn ra thôi, tức là không có khởi vọng niệm nữa thôi. Còn đúng ra thì cái đó phải quán, tức là mỗi lần mà quý vị đọc, thành ra quý vị thấy ở trong cái chú Lăng Nghiêm mình học tại sao mà nói cả quỷ thần, quỷ mị này cái đủ thứ hết trơn ấy, Mahakala đủ thứ hết, mỗi lần mình phải quán ở trong ngũ bộ Phật như vậy. Một bộ Phật này có bao nhiêu vị, bao nhiêu đầy đủ hết như vậy. Cái chú Đại Bi này thì nó đặc biệt hơn mấy chú khác, tức là nó có ba câu chú. Quý vị tụng chú Đại Bi mấy chục năm rồi phải không? Quý vị đâu có biết là chú Đại Bi nó có ba câu chú. Nó là ba câu chú. Quý vị đọc ba cái án. Quý vị có thấy không? Hồi nào giờ mình có đọc thuộc lòng thôi chứ. Thuộc lòng á, chứ không phải giờ đâu. Thuộc lòng, nhưng mà mình không để ý. Mình đọc thì đọc, mình không để ý cái đó. Chú Đại Bi này gồm ba câu chú. Có ba câu chú trong đó. Cái mà án tất điện đô bạt đa gia bạt đa dạ sa bà ha đó là câu chú chính cuối cùng hết, nhưng mà trong bài chú đó nó có hai câu chú nữa, thì một chút xíu mình sẽ nói lên, bây giờ cũng sắp hết rồi. Tức là mình thấy cái cấu trúc câu chú phải không, tức là cái bài chú này đó, tức là sau, tức là mình phần mình quán tưởng, đầu tiên mình quán tưởng cái ngài Bồ Tát Quán Thế Âm hóa hiện ra những thân này thân kia đủ thứ hết, mã đồ Quán Thế Âm, thiên thủ thiên nhãn Quán Thế Âm hết. Xong cuối cùng rồi thì mình cái câu chú cuối cùng, câu chú chính của nó án tất điện đô bạt đa gia bạt đa dạ sa bà ha gì, cái đó là hết câu chú. Ở trong đó thì nó có thêm hai bài chú nữa, hai câu chú ngắn nữa. Nhưng mà tại vì bây giờ mình học cái kinh này thì mình cũng không nói thêm cái câu kia, nhưng mà đại khái thôi để cho quý vị thấy trong này là cái phần án tất bạt đa gia Phật tuệ. Quý vị nhớ trong đó án tất bạt đa gia Phật tuệ số đắc na đắc tả là một câu chú, rồi dưới án a bà lô hê lô ca đế ca gia đế di hê rị hai câu chú, và câu chú cuối cùng là án tất điện đô mạnh đa gia bạt đa dạ sa bà ha ba câu ở trong chú Đại Bi. Mai mốt mà quý vị có thắc mắc thì quý vị hỏi mình sẽ nói về vấn đề này, nhưng mà thật ra nó không có quan trọng. Tức là trong bài chú đó thì nó có những phần quán tưởng, tức là phần cái bằng triệu thành và phần ấy, thì trong cái chú Đại Bi này nó lẫn lộn với nhau thế thôi, chứ không có không có gì. Phần nữa là cái phần mà ngày hóa thành ra ngàn tay ngàn mắt, tức là sau cái đó rồi thì ở trong cái kinh này bản của ngài Bất Không Dịch ấy, ngài không có nói, nhưng mà bản của ngài Già Phạm Đạt Ma này ấy, thì ngài nói như vậy: Quán Thế Âm Bồ Tát, Đức Phật dạy thiện nam tử, ông Phật đại từ bi vì sự an lạc của chúng sinh nên muốn tuyên thuyết thần chú, nay chính là lúc ấy, vậy ông hãy mau nói ra Như Lai tùy hỷ và chư Phật cũng thế. Quán Thế Âm Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con nhớ vô lượng ức kiếp về trước có Đức Phật ra đời hiệu là Thiên Quang Vương Tịnh Trụ Như Lai. Đức Phật Thế Tôn ấy vì thương nghĩ đến con cùng tất cả chúng sinh nên đã tuyên thuyết quảng đại viên mãn của ngài Đại Bi Tâm Đà La Ni này, lại dùng tay kim sắc xoa đầu đảnh con và dạy lời như vậy: Thiện nam tử, ông nên thọ trì tâm chú này vì khắp tất cả chúng sinh trong đời ác thời vị lai mà làm sự đại lợi lạc. Tức là quý vị thấy rõ cái chú này không phải là ngài Quán Thế Âm Bồ Tát chế ra, nhưng mà của một đức Phật khác nữa thời quá khứ nữa đã nói với ngài, và ngài bây giờ lập lại thôi. Còn lúc đó mới đang ở sơ địa, tức là Bồ Tát sơ địa, vừa nghe xong chú này thì liền vượt lên bát địa, rõ rệt bát địa trở lên nữa, tức là Bồ Tát đã thối gì, quý vị nhớ mình học rồi phải không, Bồ Tát đã thối. Bây giờ trong lòng hoan hỉ, con lập tức phát lời thệ nguyện: Nếu trong đời vị lai tôi có thể làm lợi ích an lạc cho tất cả chúng sinh thì xin khiến cho thân tôi lập tức sanh đủ ngàn tay ngàn mắt. Phát nguyện ấy xong thì trên thân liền ứng thời hiện đủ ngàn tay ngàn mắt. Lúc ấy mười phương đại địa chấn động sáu cách, ngàn đức Phật trong mười phương đều phóng ánh sáng quang minh soi đến thân con, cùng chiếu rọi vô biên thế giới ở khắp mười phương. Tức là lúc đó ngài Quán Thế Âm mới hóa thành ra ngài Quán Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn này. Tức là cái Quán Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn này là hóa thân của ngài Quán Thế Âm ra. Khi ngài Quán Thế Âm bắt đầu khởi cái niệm mà thương xót tất cả chúng sinh phát ra. Bây giờ mình cũng sắp hết giờ nên mình nói cho nó nhanh. Cái phần này á, bây giờ đúng ra thì ở trong cái kinh của ngài Bất Không á, tới đây là hết rồi. Bây giờ dưới này nói nếu muốn tất cả hữu tình, quý vị coi trang 32 á, tức là xong cái phần đó rồi. Nếu muốn tất cả chúng hữu tình đa bởi đối khát và các quỷ đói được mắt này trong lành thì nên cầu vào tay cam lộ trên ngôn là. Cái này đó thì bây giờ quý vị mới nhìn thấy ở trong cái tượng có năm thiên thủ thiên nhãn. Sở dĩ tôi để cái tượng đó là để cho quý vị thấy rõ hơn. Ngoài 1.000 tay 1.000 mắt quý vị thấy rõ rồi gì phải không? Dễ gì, mỗi cái tay nó thì có một con mắt ở đó. Người ta làm đại khái vậy thôi để cho quý vị thấy. Nhưng mà quý vị thấy còn 40 cái tay khác nữa cầm những cái khí cụ ở phía trước đó. Quý vị thấy không? Cái thì cầm đao, cái thì cầm kiếm, cái thì cầm cái chuông, cái thì cầm cái chữ nhật nguyệt gì đó. Quý vị thấy rõ không? Quý vị nào nhìn cái đó không thấy, nhìn cái này nó cũng vậy. Tức là 40 cái tay. 40 cái tay này á, là của 5 bộ Phật. Thành ra cái quan niệm về ngũ bộ Phật nó rất là quan trọng. Mỗi một bộ như vậy á, mới phát ra 8 cái, 8 cái khí cụ. Thành ra ngài Quán Thế Âm Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn này á, cầm 8 khí cụ của mỗi bộ Phật. 5 bộ, tức là thành ra 40 khí cụ. Bây giờ quý vị thấy rõ đây, cái đầu tiên này á, nếu mà quý vị đọc cho kỹ ở dưới cái phần này về, quý vị đọc lại thì cái câu đầu tiên cầu ở tay Cam Lộ, tay Cam Lộ tức là của ngài Quán Thế Âm Bồ Tát thôi, thì cái tượng trên đó quý vị cũng thấy là ngài để tay Cam Lộ, ấn cái ấn Cam Lộ như vậy là để cho ngài thôi, hoặc là đưa tay lên như vậy, hoặc là để đưa tay xuống, nó không có quan trọng. Cam Lộ tức là cái nước ngọt, nước mà ngọt mát trong lành vậy thôi. Thì cái chú này nó không thuộc cái bộ nào hết, mà tất cả bộ. Hoặc là cái ấn Liên Hoa, là quý vị thấy cái tượng, tượng đó hai tay này để cái định ấn, tức là để hai tay mà chấp ở phía giữa, cái đó là cái ấn của ngài A Di Đà, là hai tay mà chấp lại là Liên Hoa ấn. Thì những cái đó không kể. Còn những cái này thì sao? Bởi vì những cái này nếu mà bây giờ mình cầu cho các Phật bộ, các bộ đúng ra thì mình phải nói là năm bộ Phật, Phật bộ, Pháp bộ, hoặc là mình nói là Bảo bộ, Yết Ma bộ, Kim Cang bộ với Liên Hoa bộ. Yết Ma bộ thì có chỗ người ta còn gọi là Nghiệp bộ, nhưng mà họ gọi sai, đừng có nên dùng cái chữ Nghiệp bộ. Nghiệp bộ tức là Cạc Ma, Cạc Ma tức là họ phiên âm là Yết Ma gì, Yết Ma là Cạc Ma, nhưng mà Cạc Ma này không có nghĩa là nghiệp. Nghiệp là cái việc mình làm ra rồi thôi. Hôm trước mình nói là nghiệp tức là cái gì mình làm ra, mà nói Nghiệp bộ thì nó khác với là cái Yết Ma bộ, nó không lột hoàn toàn cái nghĩa đó. Thành ra các cụ ngày xưa đó thường dùng chữ Yết Ma bộ, người ta không dùng chữ Nghiệp bộ. Người ta biết chữ nghiệp nhưng mà ta không dùng, bởi vì nếu mà như vậy thì nó không sai. Cũng giống như trí tuệ với bát nhã vậy. Nếu mà nói bát nhã là trí tuệ thì sai, không đủ lột đủ yếu tố đâu. Thứ nhất là nếu muốn trừ sự sợ hãi trong cái đời, tất cả cầu tay nơi tay thí vô úy. Thí vô úy cái này là tay, là cái dấu của Phật bộ. Bây giờ gần hết giờ nên tôi nói cho nó nhanh. Quý vị nếu mà muốn ghi thì ghi cho lẹ vào thôi. Cái này, cái tay này thí vô úy. Bây giờ quý vị nhìn trong 40 cái tay này mà thí vô úy đó là cái đó của Phật bộ. Mỗi một bộ gồm có 8 cây dấu. Rồi cái tay nếu bị mắt mờ không có ánh sáng thì cầu tay Nhật Mani. Nhật Mani tức là cầm cái viên ngọc lớn đó, thì chân ngôn là cái đó, thì cái này thuộc Kim Cương bộ. Thì nếu muốn bị trì nhiệt độc thì cầu nơi Nguyệt Tịnh Mani, thì cái này cũng thuộc Kim Cương bộ. Rồi tay mà cầm cái bảo cung, tức là cây cung á, quý vị thấy cầm cái cung đó, cái cung đó thì là thuộc Bảo bộ. Nếu muốn sớm gặp bạn lành thì nên cầm tay bảo tiễn, tức là mũi tên báu, à là thuộc Yết Ma bộ. Rồi cầm tay cầm cái quân trì bình, quân trì bình tức là cái bình nhỏ nhỏ đó, chân ngôn là nó thì là Liên Hoa bộ. Rồi tay cầm cái dương liễu đó thuộc Phật bộ. Rồi tay cầm cái bạch phất, tức là cái phất trần trắng đó, nhỏ đó, thì gọi là thuộc Phật bộ. Nếu muốn quyến thuộc khéo hòa hợp thì nên cầm tay hồ bình, hồ bình tức là cầm tay cái bình lớn đó, thì thuộc Liên Hoa bộ. Nếu muốn trừ tất cả cọp sói, các loại thú ác thì nên cầu nơi tay bằng bài. Tay bằng bài tức là cầm giống như là một cây miếng nó to ra, mà trên nó có những câu chú gì đó để mà trừ những cái đó, thì gọi là cái này thuộc Phật bộ. Còn tay cầm cái Việt phủ á, tức là cái búa lớn á, thì cái này thuộc Phật bộ. Rồi tay mà cầm cái gậy đầu lâu á, có cái gậy mà cái đầu lâu ấy thuộc Yết Ma bộ. Tay cầm tràng hạt á thì thuộc cái Yết Ma bộ luôn. Còn tay cầm cái kiếm báu á thì thuộc Kim Cương bộ. Tay cầm cái kim cương sử á, kim cương sử tức là cây sậy kim cương. Tấm hình trước thành ra quý vị thấy ở bên cái tượng trên thủ thiên nhãn có một bên tay, một bên cầm cái chảy kim cương, một tay cầm cái chuông, thì tay cầm cái chảy kim cương này gọi là thuộc cái kim cương bộ. Một tay cầm cái câu chi thiết câu, câu chi thiết câu tức là cái thanh sắt nhỏ thì cũng thuộc Yết Ma bộ. Tay cầm thiết trượng tức là quý vị thấy một cái tay phía bên tay trái của vị đó, hai tay phải không, tay bên phải tay bên tay trái, thì cái tay mà cầm cái thiết trượng thường giống như thiết trượng, giống như là ông Địa Tạng này. Quý vị thấy cái gậy mà ngày lớn đó, cái đó kêu bằng thiết trượng, là của mấy ông sư thì nó đi đâu á lắc lên nó kêu á, thì cái này là thuộc Liên Hoa bộ. Liên Hoa bộ tức là Phật Di Đà. Nếu muốn cầu mọi công đức á thì lên tay cầm cái liên hoa sen trắng thì thuộc Bảo bộ. Cầm hoa sen xanh á thì thuộc bằng cũng Bảo bộ. Cầm hoa sen tím cũng thuộc Bảo bộ luôn, nhưng mà cầm cái hoa sen hồng á thì thuộc Liên Hoa bộ. Bộ Liên Hoa tức là hoa sen đỏ là thuộc Liên Hoa thôi, còn ba hoa sen kia là thuộc cái Bảo bộ. Cầm cái gương á, thì là thuộc Liên Hoa bộ. Cầm cái ấn tức là giống như con chuyện á, cũng thuộc Liên Hoa bộ. Cầm tay đỉnh tượng hóa Phật á, tức là cầm cái tay một cái tượng Phật hóa ra. Thường thường ở trong này người ta không làm cái tượng Phật như vậy được. Quý vị thấy chỉ có để tay một chữ vạn thôi á, thì tức là để biểu tượng cho cái đó, thì cũng là thuộc Yết Ma bộ. Rồi quý vị nếu hai tay hợp trưởng nhau á, thì thuộc Liên Hoa bộ. Rồi cầm cái rương báu á, là thuộc Yết Ma bộ. Cầm cái mây ngũ sắc á, đám mây ngũ sắc á, là Yết Ma bộ. Rồi cầm cái bảo kích tức là cái kích mà báu, cái kích tức là giống như cái đao á, thì thuộc Phật bộ. Rồi cầm cái loa báu á, thì thuộc Yết Ma bộ. cái loa bấu, xuyên thủy cái loa bấu, cái loa tức là cái con ốc, cái tủ gà lớn đó quý vị. Cái này mai mốt mà quý vị học ở trong cái thay tạng giới đó, thì tại vì ông in sai, thì ông để chữ hoa bấu, thì ra quý vị lộn cái đó. Không có hoa bấu, thì chỉ có loa bấu, loa bấu, loa tức L, tức là cái con, tức là cái con ốc tủ gà lớn đó. Thì cái này thuộc yết ma bộ. Rồi bây giờ cầm cái ngọc như ý bảo châu á, thì gọi là bảo bộ. Ở trong này thì gọi là cầm cái quyển sách là sợi dây to, nhưng mà đúng ra thì ở trong kinh kia là cầm cái giải lụa trắng, giải lụa, cầm cái giải lụa phục Phật bộ, cầm cái bát báu phục kim cương bộ, cầm cái vòng ngọc là phục liên hoa bộ, cầm cái chuông cũng phục bảo bộ, rồi cầm cái bạt chiết la thì cái này đúng là cái vajra, tức là cái giống như hôm trước mình nói, tức là cái chày kim cương, cái chày kim cương mang hai đầu hết, mình phục kim cương bộ dĩ nhiên. Còn nếu cầm cái tượng hóa Phật ấy, thì mình phục Phật bộ, cầm cái cung điện ấy, thì phục kim cương bộ, cầm cái quyển kinh báu ấy, quyển kinh báu, quyển kinh ngày xưa thì người ta làm mỏng dài ra, kinh giống như kiểu kinh Tây Tạng ấy, chứ không phải như kinh mình bây giờ cầm quyển sách thì gọi là bảo bộ, cầm cái bánh xe ấy, bằng vàng ấy, thì gọi là kim cương bộ, rồi cuối cùng cầm cái chùm nho đó thì gọi là bảo bộ. Thì quý vị thấy nếu muốn được quả các thứ lúa gạo thì nên cầu cái tay Bồ Đào, tức là nếu mà tùy theo, nếu mà mình muốn cầu cái gì thì mình cầu theo cái tay đó thì sẽ được như vậy. Đó là phần này, phần nói về tất cả những cái sau 40 cái tay nữa. Bây giờ mình nói trở lại, tức là năm cái bộ Phật nữa, thì Phật Trung ương dĩ nhiên là Phật Tỳ Lô Giá Na, nhưng mà đôi khi ví dụ như ngài Tuyên Hóa thì ngài nói cái đó là Phật Thích Ca thì nó cũng sai, bởi vì Thích Ca tức là cái ứng thân của ngài Tỳ Lô Giá Na thôi. Quý vị nhớ cái Phật Trung ương, nếu mà mình nói theo thay tạng giới đó, đúng mật tông đó, thì là ngài Tỳ Lô Giá Na. Rồi bộ Yết Ma đó, tức là vừa phương Bắc thì là ngài Bất Không Thành Tựu, rồi phương Nam tức là ngài Bảo Sinh, tức là phục bảo bộ, phía Đông là ngài A Súc thì phục kim cương bộ, và phía Tây là Phật A Di Đà là phục liên hoa bộ. Trước mình học rồi á, bây giờ mình chỉ nhắc lại quý vị thôi. Thì cho quý vị thấy năm bộ Phật là như vậy, tức là hết cái chú Đại Bi, tức là bây giờ mình nói tóm lại chú Đại Bi là cái gì. Là chú Đại Bi là một cái bài chú do ngài Quán Thế Âm Bồ Tát khi mà ngài phát cái lời thệ nguyện trở thành Thiên Thủ Thiên Nhãn mà ngài nói là cái chú đó. Khi ngài nói là cái chú đó thì ngài nói cái chú này không phải là do tôi nói, mà ngày xưa tôi đã nghe Đức Phật khác nói, Đức Phật cổ Phật nói, và bây giờ tôi lặp lại như vậy. Và cái chú này thì rất linh nghiệm, giúp cho mình được bỏ được 15 thứ hoành tử, thứ ác tử, rồi sinh được 15 chỗ tốt gì đó. Quý vị thấy rõ như vậy không? Đó, rồi câu chú thì như vậy. Thì câu chú thì bây giờ mình biết rồi, tức là bài chú của nó gồm có hai phần, mỗi bài chú vậy đó. Giống như ngày xưa mà quý vị nhớ đọc chuyện Nghìn Lẻ Một Đêm mà có Alibaba 40 tên cướp không? Quý vị nhớ chuyện đó gì không? Quý vị già già biết, trẻ trẻ thì chẳng biết. Alibaba 40 tên trộm, thì Alibaba thì thấy mấy người trộm, mấy người cướp đó, thì ăn cướp sau rồi nó lấy đồ về nó giấu trong kho tàng đó, ở trong cái núi á. Trong cái núi có những cửa vô, thì nó núp nó coi, thì thấy mấy người cướp này về cái nói câu chú, đọc câu chú cái cửa nó mở ra, là những tụi nó đi vô rồi đi ra, đọc câu chú cái nó nấm lại, nó nghe được câu chú đó cái nó nói theo, Alibaba nó nói theo một cái thì cửa nó mở ra, nó trôi vô đó, nó ôm hết vàng nó cuộn về nó làm giàu. Rồi mấy người cướp ghê về thấy gọi sang trống trơn trơn mới đi tìm mò coi cái thằng Alibaba này, thằng đứa nào ăn cắp nó, thì cái chuyện nó dài lắm, vì quý vị biết chuyện đó là Scheherazade đã kể mà. Bà kể liên tục 1001 đêm để cho bà đừng có bị chém đầu á, quý vị nhớ. Thành ra cái chuyện nó dài như vậy, nhưng mà thành ra mình bây giờ mình biết là cái câu chú là ngày xưa người ta gọi là thần chú là như vậy, vì người ta nghĩ như vậy. Mà cái thần chú là nó không phải là mới, nó không phải là ở đây người ta mới chế ra, ngày xưa nó đã có rồi, tôn giáo khác hoặc những văn hóa khác nó đều có rồi. Thì cái câu chú của Alibaba nó nghe được đó là vùng hơi mở cửa ra, là tại người ta dịch giống như là ông Trúc Pháp Hộ vậy. Ông đi dịch tốt luôn này. Chứ bây giờ thành ra bây giờ quý vị lại đó mà quý vị thấy cái đó, quý vị nói vườn ơi mở cửa ra chắc nó mở rồi. Quý vị phải nói bằng tiếng Ả Rập. Hoặc may đúng ra tiếng Iran. Đó, là vì cái ông vua đó, Nabucodonosor đó là ông ấy, là người chỗ đó. Thành ra ông ấy mà chưa chắc nữa, bởi vì cái ngôn ngữ ngày xưa của người ta khác bây giờ. Thành ra quý vị nói vườn ơi mở cửa ra thì nó mở ra. Vườn ơi tức là câu triệu thỉnh gì. Vườn ơi là mẹ ơi đó. Mở cửa ra tức là cái câu chú. Thành ra quý vị thấy bây giờ mình học cái này ra, bây giờ chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi, chú gì thì nó cũng gồm có hai phần đó, triệu thỉnh với lại câu chú. Nhiều khi mai mốt mình học trong thay tạng giới mà là la thì chỉ có câu chú thôi, không có phần triệu thỉnh. Giống như bây giờ quý vị nói án Mani Bát Di Hồng, nó không có cái phần triệu thành, chỉ là câu chú thôi. Thì cho quý vị thấy cái cấu trúc của nó, Nam Mô cho tới Đát Địa Tha đó là phần triệu thành, án cho tới Xóa Ha Ta Bà Ha đó tức là phần câu chú, thế thôi. Thì cho quý vị biết rõ như vậy. Tuần tới thì mình nghỉ, sau rồi mình sẽ bắt đầu vô Thai Tạng Giới, tức là mình sẽ học hết tất cả những câu chú và tất cả những cái việt, tất cả những cái vị ở trong này. Mỗi ngày đều có những cái chú, cái ấn và cái quán tự khác nhau. Thành ra biên kể từ giờ trở đi, quý vị nhớ khi mà quý vị tụng chú Đại Bi là quý vị phải quán tưởng, chứ không phải là chỉ đọc Nam Mô Coca Cola là hết, không phải. Cảm ơn quý vị. Là mình chắc là hồi hướng nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật.